chúng ta thấy lại phải tốn thêm một A Tăng kỳ kiếp nữa mới thành công. Đó là nói trong trường hợp quý vị chẳng cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Nếu cầu sanh Tây Phương tịnh độ thì sao? Ái chà, quý vị chiếm tiện nghi lớn lắm nha. Quý vị vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, thân phận chúng ta là phàm phu nghiệp chướng hạ phẩm vãng sanh, một phẩm phiền não còn chưa đoạn được. Đến thế giới cực lạc rồi, muốn chứng được Phật quả viên mãn rốt ráo thì phải mất bao lâu? Trong quá khứ, khi giảng kinh, chúng tôi đã nói nhiều lần rồi. Chúng tôi dựa theo kinh Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà tính toán tỉ mỉ thì khoảng 3-4 kiếp là thành công. 3-4 kiếp thôi nha. Nếu quý vị chẳng cầu sanh Tây Phương tịnh độ, phải mất 3 đại A Tăng kỳ kiếp, chẳng so sánh được nổi. Chúng tôi nói rút gọn ý nghĩa này lại cho quý vị nghe. Chẳng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, quý vị tu hành chứng quả thì phải cần 3 vạn năm mới có thể thành công. Đến Tây Phương cực lạc thế giới thì cần bao nhiêu thời gian? 3 ngày là thành công. Quý vị cứ tính đi. Đó là lý do vì sao chúng ta y chiếu Bát Nhã Ba La Mật Đa tu hành nhưng vẫn phải vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Quý vị càng nhận thức rõ đạo lý ấy thì chân tướng sự thật càng rõ rệt. Bởi vì quý vị mới tử tâm. Tử tâm ý nói tâm chuyên dốc vào một việc niệm Phật, dứt bật mọi ý niệm vọng cầu khác. Như cõi lòng đã chết, đã nguội lạnh đối với những gì phù phiếm viễn vong, khăng khăng niệm Phật cầu sanh mà cũng chẳng hoài nghi, chẳng còn do dự. Đấy là nói về tự hành. Chánh kinh: nhược dục ư bỉ chư chúng sanh đẳng, thâm sanh lân mẫn, đa sở nhiêu ích, ưng dĩ vô hy vọng, tâm thanh tịnh thuyết pháp. Nếu đối với những chúng sanh ấy sanh lòng thương xót sâu xa, muốn làm nhiều điều lợi ích cho họ thì phải dùng tâm không mong cầu mà thanh tịnh thuyết pháp. Câu này nói về lợi tha. Bồ Tát đều có tâm từ bi, thấy chúng sanh rất khổ, rất đáng thương, nói chung là muốn giúp đỡ họ. Nhưng rất đáng tiếc là chính mình không có trí huệ thì rốt cuộc phải giúp đỡ bằng cách nào đây? Càng giúp càng rối thêm. Chúng ta thấy rất nhiều. Giúp đỡ như thế nào mà càng rối thêm? Giúp họ đọa tam độ, đầy đọa họ vào địa ngục, còn bảo là mình tạo công đức lớn. Oan uổng quá. Ở chỗ này quý vị phải đọc kỹ bộ kinh này mới hiểu rằng ta thường nói mình độ chúng sanh, cứu tế những người khổ nạn, nhưng rốt cuộc là chúng ta đã làm những việc gì? Chúng ta tạo nhân quả như thế nào? Ta cần phải làm những gì thì mới đúng lý, đúng pháp, mới có thể thành tựu chính mình giúp đỡ người khác. Kinh này dạy: sanh thâm lân mẫn, đa sở nhiêu ích. Nhiêu là phong phú, phong nhiêu cũng hàm ý lợi ích tối cao, lợi ích tối thù thắng, giúp cho người khác giác ngộ, chứ chẳng phải chi khác. Giúp họ nhận biết Phật giáo Đại Thừa, giúp họ nhận hiểu tịnh độ, lợi ích ấy vô lượng vô biên. Nên dùng thái độ như thế nào? Dùng tâm không mong cầu để giới thiệu Phật Pháp cho họ. Nếu như thuyết pháp cho họ mà có tâm mong mỏi nơi họ thì là lầm lạc rồi. Lúc dùng tâm không mong cầu để hành pháp thí sẽ thành 20 điều lợi và lại thêm 20 điều lợi nữa. Theo cách Đại sư Ngẫu Ích phán định chia kinh này thành tất cả 15 đoạn. Đoạn chúng tôi sẽ giảng dưới đây là đoạn thứ 18. Chánh kinh: Phục thứ Di Lặc, nhược Bồ Tát dĩ vô hy vọng tâm, hành pháp thi thời bất trước danh văn lợi dưỡng quả báo, dĩ nhiêu ích sự nhi vi thượng thủ, thường vị chúng sanh quảng tuyên chánh pháp. Lại này nữa Di Lặc, nếu Bồ Tát dùng tâm không mong cầu lúc hành pháp thí, chẳng chấp vào danh tiếng lợi dưỡng quả báo, lấy sự nhiều ít làm đầu, thường vì chúng sanh rộng nói chánh pháp, vô hy vọng. Nói cụ thể là ta chẳng hy vọng cái gì. Điều thứ nhất là danh, chẳng vì cái danh, mà cũng chẳng vì văn. Văn là nói theo ngôn ngữ ngày nay, là mức độ được người ta biết đến. Chúng ta chẳng vì những thứ đó. Hiện tại có những vị đồng tu in những cuốn sách nhỏ. Có một lần ở phi trường, tôi thấy một vị đồng tu cầm cuốn sách nhỏ để niệm, đại khái là Vô Lượng Thọ Kinh. Trang đầu cuốn sách ấy in một tấm hình của tôi. Tôi thấy là do Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội ấn tống. Thật là hồ đồ, phiền tội quá. Không nên như vậy. Quý vị làm vậy tưởng chừng như tôn trọng tôi, chứ thật sự ra là gì? Chỉ là đề xứng danh văn lợi dưỡng, đề xứng bất tịnh thuyết pháp. Đầu kinh in hình Phật, hình Bồ Tát thì được, chứ quyết định chẳng thể in hình ai, tuyệt đối chẳng được. Pháp thế gian có chỗ đáng theo học, có chỗ chẳng nên theo học vậy. Minh tinh điện ảnh gây chú ý, họ đăng ảnh quảng cáo rất nhiều. Lúc chúng tôi thuyết pháp quyết định chẳng được làm như thế. Lúc phát thiệp thông báo thuyết giảng, nếu cứ phải in hình pháp sư lên trên ấy, thì có khác gì quảng cáo minh tinh đâu. Người thật sự có đức xem thấy, họ không trách quý vị, nhưng cũng chẳng đến dự. Trên thiệp thông báo in hình Phật, hình hoa sen thì được, ngàn vạn phần chẳng nên in hình ai. Điều này quý vị phải nhớ lấy, tuyệt đối đừng tạo danh văn. Lợi là lợi ích, dưỡng là cung dưỡng. Chẳng vì những thứ này mà thuyết pháp. Nếu chẳng vì những thứ này, lại có người vì những thứ gì? Vì quảng báo. Tôi làm như thế tương lai sẽ thành Phật, thành Bồ Tát. Ý niệm thành Phật, thành Bồ Tát cũng phải bỏ sạch đi. Cái gì cũng chẳng cầu thì quý vị mới thật sự thành tựu. Quý vị nghĩ tôi muốn chứng A-la-hán, thành Bích Chi Phật, thành Bồ Tát thì gọi là khởi vọng tưởng, là mục tiêu của phàm phu. Họ mong mỏi thì nhất định họ sẽ chẳng đạt được. Vì sao vậy? Chư Phật Bồ Tát tâm địa thanh tịnh, một niệm chẳng sanh, làm sao còn có vọng niệm cơ chứ? Thành Phật thành Bồ Tát là chúng ta nói, chứ các ngài chẳng hề nói mình thành Phật thành Bồ Tát. Kinh nói là ngài thành Phật thành Bồ Tát là tùy thuận chúng sanh mà nói. Chúng sanh hiểu như vậy cho nên Phật nói thuận theo chúng sanh, chứ trong tâm ngài tuyệt chẳng có ý niệm ấy. Chẳng những chư Phật Bồ Tát không có ý niệm ấy, chúng ta xem trong kinh Kim Cang, Tu Đà Hoàng cũng đều chẳng có ý niệm ấy. Ta mới nhận thức rõ ràng là tiểu thừa sơ quả còn chẳng có ý niệm ấy, nên các ngài mới chứng được sơ quả. Nếu có ý niệm ấy, các ngài chẳng thể chứng sơ quả. Vì sao vậy? Còn có vọng tưởng, còn có phân biệt chấp trước. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước là lục đạo phàm phu, chẳng phải là thánh nhân. Bởi thế những lời Phật răn dạy ở đây gọi là lời răn dạy chân thật. Chúng ta chẳng nên có những ý niệm như thế. Đối với chúng sanh phải lấy việc nhiều ít làm đầu. Nói theo ngôn ngữ hiện thời, nhiều ít là lợi ích lớn nhất, thù thắng nhất, là giúp đỡ hết thể chúng sanh, lấy đó làm điều ưu tiên. Tối thù thắng, thù thắng không sách là dạy chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Pháp môn ấy gọi là pháp khó tin. Làm sao họ tin tưởng được? Điều này rất trọng yếu. Bởi thế tự mình phải nhận thức tu hành. Nếu chính mình chẳng tu hành, làm sao kêu người khác tin tưởng được? Nhất định phải lấy chính mình làm gương tốt, để chúng sanh trông vào. Họ không tin cũng không được. Chính tôi khi học Phật, gặp thầy Lý Bính Nam chừng một năm. Đại khái thầy Lý 71 tuổi, so với tôi tuổi tác trên lệch rất nhiều. Thế mà tôi thấy cụ Lý nhiều lắm là 40 tuổi, mà sao cũng chẳng thấy cụ đã ngoài 70 à nhé. Là vì tinh thần cụ sung mãn, thanh âm vang rõ, mắt nhìn cũng chưa quán. Chúng tôi thường ở một góc đọc sách tra từ điển. Thầy bảo tôi tra. Lúc tra xong thầy nói cầm đến đây, tôi đọc cho các anh nghe để coi thị lực tôi ra sao. Cụ đọc không sai một chữ. Chữ trong từ điển so với chữ in trong báo còn nhỏ hơn nữa. Cụ chẳng cần phải đeo kính lão vì sao? Là để biểu diễn cho chúng tôi thấy. Chúng tôi không thể không tin. Nếu nói người tu hành vừa khô héo, vừa còm cõi, vừa chẳng có tinh thần, người như vậy chúng ta trông thấy có tính tâm chăng? Quý vị học Phật phải làm gương tốt cho người khác thấy, người ta mới tin tưởng chứ. Thấy quý vị học Phật mấy năm khô cằn, héo hon, còm cõi, quý vị nói cách nào, nói nghe hay đến đâu đi nữa, người khác cũng chẳng dễ gì tiếp nhận, cũng chẳng tin tưởng. Bởi vì quý vị phải khai triển cho người ta thấy. Họ thấy xong nên rất hâm mộ, thì quý vị mới bảo họ, các ngài làm như vậy đó, thì các ngài sẽ giống như tôi, so ra tốt hơn tôi nữa đó. Tướng tùy tâm chuyển, cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Quý vị phải hiểu rõ ý nghĩa này. Quý vị có thấy hiện thời không ít người hô hào cải biến thể chất? Cải biến thể chất là một khẩu hiệu không ít người bị mắc lừa. Những ai bị lừa là do những người ấy có ham muốn như thế. Người ta bèn tạo ra các thứ dược vật. Ôi những dược vật ấy có ích chi? Những dược vật tưởng là hữu ích, kỳ thật là độc dược. Quý vị dùng những dược vật ấy, có ai biến cải được thể chất chăng? Tôi chẳng thấy ai đạt được hiệu quả cả. Đủ thấy là bị lừa, bị gạt gẫm rồi. Phật dạy chúng ta phương pháp hữu hiệu nhất, tâm địa thanh tịnh chân thành từ bi, thì thể chất quý vị sẽ biến cải. Tâm thanh tịnh khiến cho những gì tệ hại trên thân thể quý vị biến mất. Thân thể quý vị bèn thanh tịnh, chẳng có ô nhiễm. Hiện thời ăn bất cứ gì, ăn uống vào đều có độc dược cả. Dùng gì để tiêu độc đây? Dùng tâm từ bi để tiêu độc. Bởi lẽ nếu tâm địa quý vị thanh tịnh từ bi, lẽ nào chẳng được khỏe mạnh? Quý vị bảo thân mình đau bệnh, thì nói cách khác là quý vị thiếu tâm từ bi. Tâm quý vị chẳng thanh tịnh. Quý vị nói mình thanh tịnh từ bi đều là giả. Chẳng phải thật. Phật chẳng dối người. Đức Phật chẳng có thuốc gì để cho ta cả. Phật dạy ta tự điều chỉnh thân tâm mình, chẳng vì danh văn lợi dưỡng quả báo. Những thứ ấy phải bỏ sạch hết cả đi. Chánh kinh: thường vị chúng sanh quảng tuyên chánh pháp, đương đắc thành tựu nhị thập chủng lợi. Thường vị chúng sanh rộng nói chánh pháp, sẽ được thành tựu 20 điều lợi. 20 điều lợi này tự nhiên có, chẳng cần phải cầu. Chẳng cầu mà có, trái lại nếu cầu sẽ chẳng được đâu. Vì sao vậy? Bởi ý niệm mong cầu ấy là nhiễm ô. là chẳng thanh tịnh, cho nên quý vị chẳng đạt được. Nếu quý vị đừng cầu, chẳng cầu sẽ được. Chánh kinh: Vân hà danh vi nhị thập chủng lợi. Thế nào là 20 điều lợi? Tiếp đây kinh nói cho chúng ta biết. Chánh kinh: Sở vị chánh niệm thành tựu, chính là chánh niệm thành tựu. Đây là điều lợi thứ nhất. Chánh niệm là vô niệm. Lại sợ quý vị niệm gì cũng chẳng có, bèn biến thành vô tưởng định thì hỏng mất. Quả báo của vô tưởng định là ở tại trời, vô tưởng trong tứ thiện. Thế là học Phật lại thành học ngoại đạo rồi. Bởi thế Phật mới dạy chúng ta vô niệm, là không có tà niệm thì mới gọi là chánh niệm. Chánh niệm là niệm của Phật, Bồ Tát, tương ứng với Phật Pháp. Điều thứ hai là chánh kinh: Trí huệ cụ túc, đầy đủ trí huệ. Trí huệ là tác dụng do tâm thanh tịnh phát khởi. Phiền não là tác dụng do tâm nhiễm ô phát khởi. Thân tâm thanh tịnh thì trí huệ tăng trưởng. Điều thứ ba là chánh kinh: Thủ kiên trì lực, có sức kiên trì. Sức kiên trì từ đâu sanh? Từ trí huệ sanh. Người ấy thông đạt hiểu rõ hết thảy xử lý, chẳng mê hoặc mảy may. Bởi thế người ấy làm gì cũng thông suốt từ đầu đến cuối. Điều thứ tư là chánh kinh: Trụ thanh tịnh hạnh, trụ hạnh thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, hành vi thanh tịnh. Điều thứ năm là chánh kinh: Sanh giác ngộ tâm, sanh tâm giác ngộ. Niệm niệm giác chẳng mê. Điều thứ sáu là chánh kinh: Đắc xuất thế trí, đắc xuất thế trí. Làm thế nào để vượt thoát lục đạo luân hồi? Làm sao để vượt thoát 10 pháp giới? Người ấy hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch. Chánh kinh: Bất vị chúng ma chi sở đắc tiện, chẳng bị các ma thừa dịp làm hại. Nói theo ngôn ngữ bây giờ là quyết định chẳng để cho yêu ma quỷ quái nắm đằng chui. Đắc sở tiện nghĩa là có nhược điểm bị người khác nắm được. Yêu ma quỷ quái định khống chế quý vị mà quý vị đã hiểu đạo lý này. Tâm địa thanh tịnh, nhất trần bất nhiễm, yêu ma quỷ quái chẳng còn cách nào làm gì quý vị được cả. Những gì là nhược điểm để yêu ma quỷ quái lợi dụng? Chính là danh văn lợi dưỡng quả báo. Hễ quý vị có những ý niệm ấy thì sẽ bị chúng thao túng, bị chúng khống chế. Các vị đồng tu chúng ta đã từng coi qua Tây Du Ký chưa? Trong Tây Du Ký có Giả Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, nhưng gã bị Quán Thế Âm Bồ Tát nắm chui, suốt đời bị Ngài khống chế, chẳng ra khỏi lòng bàn tay Ngài được. Những gì là nhược điểm của gã? Thích đội cái mũ cao. Tôn Ngộ Không thích được người khác săn đón, thích được khao thưởng. Đấy chính là chỗ yếu của gã. Bởi thế Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mới tặng cho gã cái mũ cao để đội. Đội vào rồi, Ngài bèn niệm chú Kim Cô, gã bèn bị khống chế. Vì thế quý vị háo danh háo lợi, thích được cúng dường, ham quả báo, sẽ bị người ta nắm thóp ngay, bị người khác khống chế dễ dàng. Nếu quý vị chẳng ham thích chi hết, họ chẳng có các cách nào hết. Đối với quý vị, họ không biết làm cách nào. Chỉ cần quý vị có chút vọng tưởng, có chút ý niệm, có chút dục vọng, quý vị bèn bị ma khống chế ngay. Suy nghĩ cặn kẽ sẽ thấy ý nghĩa của câu kinh này rất sâu rộng. Điều thứ 8, thứ 9, thứ 10 là chánh kinh. Thiểu ư tham dục, vô hữu sân nhuế, duyệt bất ngu si. Ít tham dục, chẳng nóng giận, cũng chẳng ngu si. Ba câu này ý nói thành tựu ba thiện căn. Ba thiện căn là vô tham, vô sân, vô si. Có thể thấy là nếu tham chấp danh văn lợi dưỡng quả báo sẽ chẳng có ba thiện căn. Sao quý vị ngày ngày cứ tăng trưởng tham sân si? Đoạn kinh trên đây nói về ba thiện căn hiện tiền vậy. Điều thứ 11 là chánh kinh. Chư Phật Thế Tôn chi sở ức niệm. Được chư Phật Thế Tôn nghĩ nhớ, đây là được chư Phật hộ niệm. Vì sao vậy? Tâm tâm tương ưng chư Phật, cho nên cảm được chư Phật hộ niệm. Chánh kinh, phi nhân thủ hộ, được phi nhân bảo vệ giữ gìn. Chữ phi nhân chỉ quỷ thần, quỷ thần cũng bảo vệ giúp đỡ quý vị. Chánh kinh, vô lượng chư thiên gia kỳ oai đức, vô lượng chư thiên tăng thêm oai đức. Câu này ý nói thiên long bát bộ hộ pháp thần, hộ pháp thần bảo vệ giúp đỡ quý vị đấy. Chánh kinh, quyến thuộc thân hữu vô năng trở hoại, quyến thuộc thân hữu chẳng thể ngăn trở phá hoại. Một người tu cho tốt, cả nhà cũng được hưởng lây, người nhà quyến thuộc đều được hưởng lợi ích như quý vị, đều hưởng nhờ phước báo của quý vị. Chánh kinh, hữu sở ngôn thuyết, nhân tất tính thọ, bất vị oan gia ti cầu kỳ tiện. Nói ra điều gì người khác đều tin nhận, chẳng bị oan gia bới tìm khuyết điểm. Từ vô thủy kiếp đến nay đã kết oán rất nhiều đối với hết thảy chúng sanh, bởi thế gặp rất nhiều chướng ngại trên đường đạo Bồ Đề. Ấy là ma chướng đó, chẳng phải là oan gia chủ nợ dung tha quý vị đâu nha. Chỉ vì quý vị chẳng hề chấp vào danh văn lợi dưỡng quả báo, nên oan gia chủ nợ cũng chẳng biết làm sao, họ cũng chẳng có biện pháp nào để trở ngại quấy nhiễu quý vị. Điều thứ 17 là chánh kinh, đắc vô sở úy, được không sợ hãi. Điều thứ 18 là chánh kinh, đa chư khoái lạc, được nhiều điều vui sướng. Đây là điều ta thường bảo là pháp hỷ sung mãn. Điều thứ 19 là chánh kinh, vị chư trí nhân chi sở xưng thán, được những người trí khen ngợi. Người có trí thật sự trông thấy quý vị sẽ khen ngợi. Điều thứ 20 là chánh kinh, thiện năng thuyết pháp, chúng nhân kính ngưỡng. Khéo có thể thuyết pháp, mọi người kính ngưỡng. Lời quý vị nói ra tuy là mượn lời chư Phật Bồ Tát hoặc lời của các vị tổ sư đại đức, nhưng vì tâm quý vị chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi, dù mượn lời kinh sách của người khác, nhưng lời ấy từ tự tánh lưu lộ ra ngoài. Đó gọi là khéo có thể thuyết pháp, khiến người nghe rất cảm động, tạo ấn tượng sâu đậm, chứ chẳng phải là chiếu theo kinh văn mà phân khoa. Thuyết pháp như thế chẳng thể làm cho người khác được lợi ích chân thật. Phật giảng cho ta nghe 20 điều, đều là những lợi ích tự nhiên đạt được, tuyệt đối chẳng phải là do mong cầu mà có. Chánh kinh, Di Lặc, thị vi Bồ Tát đương đắc thành tựu nhị thập chủng lợi, bất trước danh văn lợi dưỡng quả báo, hành nhiêu ích sự, nhi vi thượng thủ, thường vị chúng sanh dĩ vô hy vọng tâm, thanh tịnh thuyết pháp. Này Di Lặc, đấy là 20 điều lợi mà Bồ Tát sẽ được thành tựu, chẳng chấp vào danh văn lợi dưỡng quả báo, lấy việc nhiêu lợi làm đầu, thường vì chúng sanh dùng tâm chẳng mong cầu thanh tịnh thuyết pháp. Câu này là Đức Phật lại phó chúc, lại dặn dò một lần nữa. Phật nói 20 điều lợi, tiếp đây Ngài lại nói 20 điều lợi khác, đủ thấy tâm không mong cầu thanh tịnh thuyết pháp cho chúng sanh thì công đức lợi ích vô lượng vô biên. Chúng ta xem tiếp đoạn sau đây. Chánh kinh: Phục thứ Di Lặc, nhược Bồ Tát dĩ vô hy vọng tâm, hành pháp thí thời, bất trước danh văn lợi dưỡng quả báo, dĩ nhiêu ít sự, nhi vi thượng thủ, thường vị chúng sanh quảng tuyên chánh pháp, hữu năng thành tựu nhị thập chúng lợi. Lại này Di Lặc, nếu Bồ Tát lúc hành pháp thí do tâm không hy vọng, chẳng chấp vào danh văn lợi dưỡng quả báo, lấy việc nhiêu ít làm đầu, thường vì chúng sanh rộng tuyên chánh pháp, sẽ lại thành tựu 20 điều lợi. 20 điều lợi này quá nữa là những điều người thuyết pháp thường mong mỏi, cầu hiểu rõ lý luận phương pháp, đấy gọi là như lý như pháp. Trong nhà Phật, hữu cầu tất ứng. Thế nào là như lý như pháp? Chẳng cầu danh văn lợi dưỡng quả báo là như lý như pháp. Dùng tâm thanh tịnh vì chúng sanh thuyết pháp chính là tâm không mong cầu thanh tịnh thuyết pháp vậy. Chánh kinh: Vân hà danh vi nhị thập chủng lợi, sở vị vị sanh biện tài, nhi năng đắc sanh. Thế nào là 20 điều lợi? Chính là biện tài chưa sanh sẽ được sanh khởi. Đây là điều lợi ích thứ nhất. Rất nhiều người mong được biện tài vô ngại. Biện tài vô ngại do đâu mà có? Ở đây Phật dạy cho chúng ta biết, vô ngại biện tài là tánh đức của chúng ta. Trong bản tánh vốn đã sẵn có, vì sao hiện tại chưa có được biện tài đấy? Chưa có là do còn có chướng ngại nghiệp chướng đó mà. Quá khứ hiện tại tạo tác khẩu nghiệp quá nhiều nên chẳng có biện tài. Tâm chẳng thanh tịnh, tâm thanh tịnh biện tài bèn khôi phục. Điều thứ hai là chánh kinh: Dĩ sanh biện tài, chung bất vong thất. Biện tài đã sanh, trọn chẳng quên mất. Quý vị đã đắc biện tài ấy thì sẽ chẳng mất đi. Điều thứ ba, chánh kinh: Thường cần tu tập đắc đà ra ni. Thường xuyên tu tập đắc đà ra ni. Đà ra ni là tiếng Phạn, nói thêm ngôn ngữ hiện thời là cương lãnh. Chẳng cần biết quý vị tu học pháp môn nào, hễ quý vị nắm được cương lãnh, nắm được đại cương của pháp ấy, thì lúc quý vị tu học rất dễ được thành tựu. Điều thứ tư là chánh kinh: Dĩ thiểu công dụng, thiện năng lợi ích vô lượng chúng sanh. Dùng ít công sức mà khéo có thể lợi ích vô lượng chúng sanh. Chẳng cần phải mất nhiều thời gian, cũng chẳng cần phải đổ nhiều tinh thần, vẫn có thể lợi ích rất nhiều chúng sanh. Có thể thấy đó là biểu hiện của trí huệ cao độ, hiện xảo vậy. Điều thứ năm là chánh kinh: Dĩ thiểu công dụng, linh chư chúng sanh khởi tăng thượng tâm, cung kính tôn trọng. Dùng công sức ít mà khiến cho chúng sanh khởi lòng tăng thượng, cung kính tôn trọng. Cung kính tôn trọng là đối với Tam Bảo mà nói. Một phần cung kính được một phần lợi ích, một phần tôn trọng được một phần lợi ích. Nếu chẳng cung kính tôn trọng, dù chư Phật Bồ Tát có thuyết pháp hay khéo đến đâu, người nghe cũng chẳng được lợi ích. Vì thế điều này rất là trọng yếu. Điều thứ sáu là chánh kinh. Đắc thân khẩu ý thanh tịnh lục nghi, thân miệng ý phù hợp lục nghi thanh tịnh. Đây chính là tam nghiệp thanh tịnh. Điều thứ bảy là chánh kinh. Siêu quá nhất thiết ác đạo bố ý, vượt qua khỏi hết thảy những đường ác, những sự sợ hãi. Đây là chuyện đương nhiên. Dù tự mình có chủng tử ác nghiệp, nhưng trong đời này vì mình đã đoạn hết ác duyên, nên chủng tử ác chẳng có duyên để kết quả. Chẳng những đoạn sạch duyên tam ác đạo, mà duyên trong lục đạo cũng đoạn sạch. Chẳng những đoạn sạch các duyên lục đạo, mà duyên mười pháp giới cũng bỏ sạch. Người ấy trong một đời nhất định chứng nhất chân pháp giới. Muốn vị thì phải làm cách nào? Chắc thật niệm Phật, Tây phương cực lạc thế giới chẳng thuộc trong mười pháp giới. Người vãng sanh đã siêu thoát mười pháp giới. Điều thứ tám là chánh kinh. Ư mạng chung thời tâm đắc hoan hỷ, lâm chung tâm được hoan hỷ. Người bình thường lúc lâm chung rất thống khổ, rất u sầu, thật chẳng biết làm cách nào. Nhưng người tu đạo hiểu được mạng đã đến lúc chấm dứt, nên họ rất hoan hỷ, rất sung sướng. Đúng là lúc thoát ly biển khổ, người ấy muốn sang sống nơi thanh tịnh tối cực, nơi thù thắng tối cực vậy. Điều thứ chín là chánh kinh. Hiển dương chánh pháp tồi phục dị luận, hiển dương chánh pháp đập tan dị luận. Năng lực thuyết pháp của người ấy phản phất giống như chư Phật Bồ Tát. Điều thứ mười là chánh kinh. Nhất thiết hào quý hoài đức tôn nghiêm, do tự bất năng sở hữu khuy vọng, hà huống hạ liệt hiểu phước chúng sanh. Hết thảy kẻ giàu sang oai đức tôn nghiêm còn chẳng thể đánh giá người ấy chút phần, huống là những chúng sanh hèn kém ít phước. Câu này tán thán những thành tựu của người ấy. Phần đầu nói đến những kẻ phú quý, hạ liệt thiểu phước là kẻ bần tiện. Người phú quý hay bần tiện trong thế gian chẳng thể suy lường được người ấy cao thâm đến đâu. Đây là nói đến cảnh giới của người ấy. Điều thứ 11 là chánh kinh. Chư căn thành tựu, các căn thành tựu. Điều thứ 12 là chánh kinh vô năng ánh tế, không chi che lấp được. Biểu hiện năng lực trí huệ của người ấy rất rạng rỡ, không thừa sót. Không ai có thể chứng ngại nổi người ấy. Điều thứ 13 là chánh kinh cửu túc nhiếp thọ thù thắng ý lạc, nhiếp thọ đầy đủ niềm vui sướng ý thù thắng. Câu này nói đến sự hưởng thọ trong cuộc sống của người ấy, đạt được hạnh phúc khoái lạc viên mãn. Niềm hạnh phúc khoái lạc đó từ trong tâm tỏa lộ ra bên ngoài, chứ chẳng phải từ bên ngoài mà có. Đấy gọi là thù thắng ý lạc. Hạnh phúc xứng ý của người phàm phu do từ bên ngoài kích phát, hưởng thọ ngũ dục lục trần, cho đó là khoái lạc. Chư Phật Bồ Tát chẳng vậy. Khoái lạc xuất từ nội tâm, khoái lạc phát khởi từ vô lượng trí tuệ, vô lượng tài nghệ, vô lượng đức năng trong tâm tánh. Đấy mới là khoái lạc chân thật. Điều thứ 14, 15 là chánh kinh. Đắc sa ma tha tỳ bà sa na, chứng đắc chỉ quán. Hai câu này là tiếng Phạn. Sa ma tha là chỉ, là định. Tỳ bà sa na là quán. Chúng tôi nói một cách thông tục, cho quý vị dễ hiểu. Samatha là từ buông bỏ hết thảy mà đắc định. Quý vị buông xuống được vạn duyên sẽ đắc định. Đó gọi là Samatha. Tỳ bà xá na là từ khám phá, thấy thấu suốt bản chất các pháp mà đắc định. Đều là đắc định, nhưng từ buông xuống mà đắc định thì gọi là Samatha. Từ khám phá mà đắc định thì gọi là tùy bà xá na. Điều thứ 16 là chánh kinh. Năng hành chi hạnh giai đắc viên mãn. Các hạnh khó hành đều được viên mãn. Thế pháp có pháp khó hành, xuất thế pháp cũng có pháp khó hành, nhưng các vị đều làm được rất thuận lợi, rất viên mãn. Vì sao thế? Là vì quý vị có trí tuệ, bèn có cách thức thiện xảo. Điều thứ 17, 18 là chánh kinh. Phát khởi tinh tấn, phổ hộ chánh pháp. Phát khởi tinh tấn, hộ trì hết thảy chánh pháp. Tinh tấn khó đạt phi thường. Tấn là tấn bộ, vĩnh viễn không thối sụt. Tấn bộ cần phải tinh, tinh thuần chuyên nhất, chẳng sang tạp. Đó gọi là tinh tấn. Phổ hộ chánh pháp cũng lại trọng yếu phi thường. Bất cứ hết thảy pháp nào do chư Phật Bồ Tát nói ra, ta đều dùng tấm lòng chân thành để ủng hộ. Trọn chẳng vì mình tu tịnh độ, bèn hộ trì pháp tịnh độ. Ai tham thiền mình bèn chê bai thì là lầm mất rồi. Như thế là quý vị chẳng ủng hộ người ấy rồi. Với hết thảy các pháp Đức Phật Như Lai đã nói, đều phải dùng tâm bình đẳng, tâm chân thành để hộ trì. Như vậy mới là đúng. Đúng như trong Kinh Hoa Nghiêm, hiện tại đồng tử tham học 53 lần. Quý vị xem, 53 vị thiện tri thức, mỗi người chỉ tu có một pháp môn, nhưng đối với tất cả pháp môn bọn họ đều tán thán, quyết định chẳng hề phỉ báng. Đấy là phổ hộ chánh pháp, chúng ta phải học theo. Điều thứ 19 là chánh kinh. Tốc tật năng siêu bất thoái chuyển địa, có thể nhanh chóng vượt lên địa vị bất thoái chuyển. Tốc tận là nhanh chóng, quý vị có thể nhanh chóng vượt lên chứng đắc địa vị bất thoái chuyển. Câu này chuyên chỉ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu chẳng cầu sanh tịnh độ, mong chứng đắc địa vị bất thoái chuyển, cực khó, cực kỳ khó. Chỉ có vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có thể lập tức đạt được ba thứ bất thoái chuyển. Điều thứ 20 là chánh kinh. Nhất thiết hạnh trung, tùy thuận nhi trụ. Tùy thuận trụ trong hết thảy các hạnh, đấy là đắc đại tự tại. Bất luận là thuận cảnh nghịch cảnh, bất luận là thiện đạo hay ác đạo, đều có thể tùy thuận, mà cũng đều có thể tùy duyên, đều có thể hằng thuận chúng sanh, tùy hủy công đức. Do hằng thuận tùy hỷ, thành tựu vô lượng công đức. Đấy là 20 điều lợi thứ hai. Chánh kinh, Di Lặc, thị vi Bồ Tát đương đắc thành tựu nhị thập chủng lợi, bất trước danh văn lợi dưỡng quả báo, hành nhiêu ích sự nhi vi thượng thủ. Thường vì chúng sanh dĩ vô hy vọng tâm, thanh tịnh thuyết pháp. Này Di Lặc, đấy là 20 điều lợi mà Bồ Tát sẽ được thành tựu. Chẳng chấp vào danh văn lợi dưỡng quả báo, lấy việc nhiêu ích làm đầu. Thường vì chúng sanh dùng tâm chẳng mong cầu, thanh tịnh thuyết pháp. Câu trùng lập như thế này rất nhiều. Câu này rất trọng yếu, hy vọng chúng ta nghe nhiều lần sẽ nhớ kỹ càng. Trong sinh hoạt thường ngày, thường phải nương theo đấy mà tu hành. những lỗi xấu ác trong đời mạt pháp, tham cầu lợi dưỡng. Trong đoạn kinh sau đây, Đức Phật thuyết minh về những lỗi lầm, các thứ ác hạnh trong thế gian hiện thời. Chúng ta đọc xong phải tỉnh ngộ sâu xa, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều phải lưu tâm đề phòng vi phạm. Xin hãy xem kinh văn Chánh Kinh: Phật cáo Di Lặc, Nhữ Quán Vị Lai Hậu Ngũ Bách Tuế. Phật bảo Di Lặc: Ông xem trong đời tương lai 500 năm sau. Câu này chỉ thời đại hiện tại của chúng ta. Chánh Kinh: Hữu chư Bồ Tát thâm vi vô trí. Có những Bồ Tát rất là vô trí. Bồ Tát ở đây đều là sơ phát tâm Bồ Tát. Chúng ta ngày nay gặp được Phật Pháp, ai nấy đã thọ tam quy ngũ giới, Bồ Tát giới, nên đều là những Bồ Tát được nói đến trong đoạn kinh này. Là Bồ Tát gì? Bồ Tát ngu si, chẳng có trí huệ gì cả. Chánh Kinh: Hành Pháp Thí Thời. Lúc hành Pháp Thí, trong các loại bố thí, đặc biệt nhắc đến Pháp Bố Thí. Pháp Bố Thí bậc nhất là giảng kinh thuyết pháp. Chẳng luận là tại gia Bồ Tát hay xuất gia Bồ Tát đều có thể làm được. Đây là một hiện tượng rõ rệt phi thường. Người giảng kinh thuyết pháp ở Đài Loan rất nhiều. Chánh Kinh: Nhược hữu lợi dưỡng, sanh hoan hỷ tâm. Nếu có lợi dưỡng, sanh tâm hoan hỷ. Giảng kinh thuyết pháp mà được người cúng dường rất nhiều, được người cung kính khen ngợi rất nhiều, bèn rất cao hứng, rất hoan hỷ vậy. Chánh Kinh: Nhược vô lợi dưỡng, bất sanh hoan hỷ. Nếu không lợi dưỡng, chẳng sanh hoan hỷ. Nếu không ai cung kính cúng dường, thì ý nguyện giảng kinh bèn suy giảm, thậm chí chẳng còn có ý nguyện giảng kinh nữa. Chánh Kinh: Bỉ chư Bồ Tát vị nhân thuyết pháp tác như thị tâm. Các Bồ Tát đó thuyết pháp cho người sanh tâm như thế này, khởi tâm động niệm như thế đó. Khởi tâm gì? Động niệm gì? Chánh Kinh: Vân hà đương linh thân hữu, đàn việt quy thuộc ưng ngã. Phải làm thế nào khiến cho thân hữu đàn việt phải quy thuộc mình?